Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Phát triển hạ tầng khu vực phía Nam, hướng đột phá phát triển giai đoạn năm 2020-2025.
Hợp tác trao đổi mới đào tạo y khoa.
Chủ động bảo đảm môi trường trong sản xuất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Tèo Gia, xã Phú Đình, huyện Định Hóa và chung vui ngày hội đại đoàn kết với đồng bào dân tộc Sán Chí tại xóm Nạ Tầm, xã Phú Đình. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Dê, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, đoàn đã kính cẩn gióng chuông thỉnh khánh, dâng lễ và thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống no ấm, sung túc và hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh. Đoàn cũng đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích.
Ngay sau đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã cùng tham gia các hoạt động của ngày hội đại đoàn kết toàn dân cùng đồng bào dân tộc Sán Chí tại thôn Nạ Tầm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Nạ Tầm có 127 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào các dân tộc trong thôn đã đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống. Toàn thôn chỉ có 15 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, 100% người dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia, có gần 94% gia đình đạt gia đình văn hóa, xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn Nạ Tầm diễn ra trong không khí tưng bừng, đoàn kết. Đây cũng sẽ là động lực để đồng bào các dân tộc thôn Nạ Tầm tiếp tục xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.
Chung vui với đồng bào các dân tộc thôn Nạ Tầm trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cùng nhân dân địa phương ôn lại truyền thống lịch sử của mảnh đất ATK Định Hóa, trong đó có xã Phú Đình đã chở che cho cách mạng đi đến ngày toàn thắng. Đồng chí vui mừng trước sự thay đổi lớn lao về diện mạo nông thôn của địa phương, đời sống nhân dân ngày càng khấm khá. Nhấn mạnh về ý nghĩa ngày hội đại đoàn kết toàn dân, đồng chí cũng biểu dương sự phấn đấu đoàn kết một lòng của chính quyền và nhân dân địa phương thời gian qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu ý kiến.
Ngày hội đoàn kết toàn dân chỉ có một ngày, nhưng để có ngày một ngày như vậy là chúng ta phải phấn đấu bền bỉ từng ngày trong năm. Phải sự có đó phấn đấu bền bỉ của từng người, từng gia đình. Thì tới đây chúng tôi xin đề nghị là các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện đến xã phải thực sự quan tâm tới công tác này. Coi đây như là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì đây là cái sức mạnh của mỗi địa phương, của mỗi tỉnh, của cả nước chúng ta. Quan trọng nhất là chúng ta đoàn kết, thống nhất với nhau để xây dựng nông thôn chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp.
Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao tặng khu dân cư thôn Nạ Tầm 100 triệu đồng, tặng xã Phú Đình 2 bộ máy vi tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí cũng trao phần quà dành tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo của thôn, động viên kịp thời các em học sinh của thôn Nạ Tầm tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Đình. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao tặng thầy và trò trường tiểu học Phú Đình công trình nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học, trị giá 7 tỷ đồng. Nhân dân thôn Nạ Tầm cùng vui mừng đón nhận những phần quà đầy ý nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 1.
Ngày 13 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự. Trong dịp này, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Phú Lương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình, cuộc vận động, cụ thể như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chương trình an sinh xã hội, từ đó góp phần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã có 10 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 4%. Nhân dịp này đã có 23 tập thể, 16 cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020.
Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự khánh thành công trình nâng cấp và mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương. Công trình nâng cấp và mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương là một trong những hạng mục đầu tư theo mục tiêu mở rộng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Công trình có mức đầu tư trên 22,5 tỷ đồng, nâng quy mô học sinh hiện tại là 240 lên 360 học sinh.
Trong quá trình thực hiện, dự án đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên Agribank, Công ty Xăng dầu Bắc Thái với tổng số tiền là 8 tỷ đồng.
Thưa quý thính giả, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế Thái Nguyên có mức tăng ấn tượng, đưa tỉnh vươn lên trở thành cực tăng trưởng nhanh của cả nước. Sự phát triển của hệ thống hạ tầng tạo động lực thu hút đầu tư được coi là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên thành công đó. Đây cũng là nền tảng để tỉnh thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng khu vực này trong giai đoạn 2020-2025. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm 2013, tập đoàn Samsung lựa chọn khu công nghiệp Yên Bình là cứ điểm đặt nhà máy tiếp theo khi đầu tư tại Thái Nguyên. Vị trí địa lý thuận lợi và hạ tầng giao thông, hàng chục dự án phụ trợ cho Samsung cũng đã được hình thành tại khu công nghiệp Điểm Thụy và khu công nghiệp Sông Công 1. Từ đó đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã Phổ Yên năm 2020 gấp 2,1 lần so với năm 2015. Huyện Phú Bình là tăng gấp 7,3 lần so với năm 2015. Trong khi giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Sông Công bình quân đạt 20,6% một năm trong giai đoạn 2015-2020. Ông Phan Đức Cường, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói về việc tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư.
Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh huy động toàn diện các cái nguồn lực để đầu tư phát triển các khu công nghiệp. Đối với các khu công nghiệp lớn, chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư để huy động cái nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển.
Cùng với vị trí địa lý thuận lợi thì hạ tầng các khu công nghiệp tập trung của Thái Nguyên đã được đầu tư đồng bộ hiện đại. Hiện nay ngoài khu công nghiệp Yên Bình, khu công nghiệp Điểm Thụy, khu công nghiệp Sông Công 1 đã cơ bản được lấp đầy, thì khu công nghiệp Sông Công 2, khu B, khu công nghiệp Điểm Thụy cũng đang tiếp tục được hoàn thiện và có nhà đầu tư đăng ký. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông khu vực phía Nam của tỉnh đã và đang được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, hiện đại như cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đã góp phần thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Bà Đinh Thị Thu Hà, Chủ tịch Quản trị Công ty Cổ phần Aluminium Hàn Việt nói.
Về các cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như điện, đường, rồi nước, rồi môi trường thì rất là thuận lợi.
Ông Đoàn Như Hải, Giám đốc Công ty KDH Technology Thái Nguyên chia sẻ về môi trường đầu tư thuận lợi.
tôi thấy cơ sở hạ tầng ở khu nghiệp Điểm Thụy là khá là tốt. Mạng lưới giao thông để nối với các tỉnh khác, ví dụ như Hà Nội hay là Vĩnh Phúc hay là Hưng Yên hay Hải Phòng hay Bắc Ninh thì tất cả là đều khá là thuận tiện.
Để tận dụng tối đa lợi thế đang có, từ đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhiệm vụ sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp phía Nam để thu hút đầu tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế của cả nhiệm kỳ. Từ chủ trương này, các địa phương phía Nam của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên cho biết.
Hiện nay thì đối với các cái dự án giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng khu công nghiệp thì đã thu hút các nhà đầu tư và cơ bản được lấp đầy, phát huy rất tốt cái hiệu quả về sử dụng đất tại các cái khu công nghiệp, đóng góp tích cực cho vấn đề phát triển kinh tế xã hội nói chung.
Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khu vực phía Nam của tỉnh là một chủ trương lớn và cần sớm được hiện thực hóa. Do vậy, các cấp, các ngành, địa phương liên quan cần tận dụng tốt lợi thế hiện có, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác.
Ngày 14 tháng 11, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dự khai mạc Hội nghị Thường niên về giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ tư. Đây là sự kiện do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Y tế Thế giới và Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tổ chức. Với chủ đề hợp tác trong đổi mới đào tạo y khoa, Hội nghị Thường niên về giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ tư thu hút gần 500 đại biểu tham dự. Với nhiều hoạt động diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, trong đó đáng chú ý là các báo cáo khoa học của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y khoa đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các phiên thảo luận chuyên đề nhằm chia sẻ những đổi mới và tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục y khoa, đặc biệt tập trung vào kinh nghiệm trong việc ứng phó của Việt Nam với đại dịch COVID-19. Tiếp nối thành công từ các hội nghị được tổ chức trước đó, Hội nghị Giáo dục Y khoa Toàn quốc lần thứ tư sẽ là diễn đàn quan trọng để khuyến khích và phát triển lực lượng cán bộ y tế có năng lực tốt, vững mạnh và có khả năng thích ứng với các thay đổi.
Chiều ngày 13 tháng 11, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới WB đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh để bàn giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự có lãnh đạo các sở xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý dự án phát triển đô thị động lực. Theo đánh giá của đoàn công tác, quá trình thực hiện dự án gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu vốn để giải phóng mặt bằng, năng lực của ban quản lý dự án còn hạn chế, chất lượng tư vấn không đạt yêu cầu đề ra. Thời hạn đóng dự án là tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu triển khai năm 2018 cho đến nay, 43% tổng thời gian thực hiện dự án mới chỉ giải ngân được 4,3 triệu đô la Mỹ trên 80 triệu đô la Mỹ vốn vay của WB. Có nguy cơ không hoàn thành tiến độ đúng thời hạn.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cần nhanh chóng kiện toàn ban quản lý dự án, tiến hành thay thế tư vấn nếu chất lượng không đạt yêu cầu. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ các yêu cầu của WB lập báo cáo cụ thể về việc bố trí các nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Xác định rõ địa điểm bố trí khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, chỉ rõ phương án giải quyết các vấn đề còn tồn tại, cam kết thời gian giải phóng mặt bằng, phương án vay vốn và thời gian thực hiện dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn WB sẽ có sự chia sẻ với những khó khăn của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, tăng cường phối hợp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Về phía đoàn công tác của WB, các thành viên đều mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và cơ quan chức năng trên địa bàn có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai phấn đấu hoàn thành dự án trước thời gian đóng dự án vào tháng 6 năm 2023.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Đã có 11 ý kiến tập trung vào các vấn đề cần có kế hoạch đầu tư đường điện chiếu sáng tại một số tuyến đường liên xóm, công khai việc thu phí tại cầu treo Bến Oánh vì hiện nay đã hết thời hạn thu phí cầu nhưng nhân dân qua cầu vẫn phải trả tiền phí qua cầu. Cử tri cũng mong muốn được đầu tư cầu cứng Bến Oánh để nhân dân đi lại thuận lợi, tuyến đường qua xã Linh Sơn thuộc quốc lộ 17. Hiện có rất nhiều xe tải trọng lớn chạy qua gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Một số thủ tục hành chính giải quyết liên quan đến đất đai, xác nhận hộ khẩu trước kia được thực hiện tại bộ phận một cửa xã Linh Sơn, nhưng nay lại phải sang bộ phận một cửa thành phố Thái Nguyên để giải quyết gây phiền hà cho người dân.
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Quang Vinh kiến nghị cần thu hồi những dự án chậm triển khai trên địa bàn phường. Một số dự án đang xây dựng lấn chiếm hành lang suối Mỏ Bạch cần được xử lý. Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công theo quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chi trả kinh phí cho những người làm công tác xã hội tại tổ dân phố thấp, chi trả bất hợp lý. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải trình một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền được đoàn tiếp thu tổng hợp để gửi tới kỳ họp tới.
Chiều ngày 13 tháng 11, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 và ủng hộ quỹ bệnh nhân ung thư nghèo. Tổng số tiền ủng hộ tại lễ phát động được trên 262 triệu đồng cùng nhiều hiện vật thiết thực khác. Bệnh viện đã phát động đến cán bộ, viên chức chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo từ ngày 10 tháng 11 đến 3 tháng 12. Mỗi tin nhắn sẽ là một thông điệp yêu thương và có thêm 20.000 đồng được ủng hộ vào quỹ. Bằng hành động thiết thực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mong muốn các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh dành sự quan tâm, chia sẻ, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung thân yêu để cuộc sống của người dân nơi đây sớm trở lại bình yên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Chủ động đảm bảo môi trường trong sản xuất. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Phụ nữ xông công chung tay xây dựng đô thị văn minh. Gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông. Thưa quý thính giả, xác định phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, hiện nay một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những chủ động sử dụng công nghệ sạch, hiện đại và thân thiện môi trường. Cùng với đó hạn chế tối đa tác hại từ sản xuất công nghiệp, ảnh hưởng đến người lao động, môi trường sống. Phản ánh của phóng viên Hà Dũng.
Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn được xây dựng năm 2007, có công suất 100 MW với sản lượng hàng năm là 600 triệu kWh. Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than theo công nghệ lò xôi tuần hoàn tiên tiến, cho phép sử dụng than có nhiệt trị thấp và hàm lượng lưu huỳnh cao. Với lượng than tiêu thụ khoảng 400.000 tấn trên một năm, nhà máy luôn chú trọng các biện pháp đảm bảo môi trường bằng việc lắp đặt các thiết bị theo dõi, hệ thống lọc bụi tĩnh điện ở hai tổ máy và hệ thống đo đếm lượng khí thải tự động. Ông Lê Xuân Trường, Phó Giám đốc nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn nói về việc nhà máy thực hiện công nghệ mới.
Từ năm 2018 thì công ty cũng đã chủ động phối hợp với lại Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường của tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo các cái thông số online giám sát cũng như là các cái thông số được truyền công khai tại cổng nhà máy. Thì kể từ khi mà đưa hệ thống này vào hoạt động thì cũng đã giúp đỡ cho công ty rất nhiều trong việc giám sát từ xa cũng như là nhận được các cái thông tin phản hồi từ các cơ quan địa phương để đảm bảo thông số là vận hành trong quy định.
Công ty cổ phần xi măng Quan Triều chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011. Hiện nay, đơn vị đang tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh việc tăng năng suất, để đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, đơn vị đã chủ động lắp đặt hệ thống theo dõi và xử lý đảm bảo môi trường trong sản xuất. Ông Nguyễn Sóng Gió, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Quan Triều chia sẻ thêm về hệ thống được lắp đặt tại công ty.
Công ty Cổ phần Xi măng Quan Triều đã chủ động là thực hiện cái việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, mục đích là để kiểm soát tốt nhất trong về sản xuất cũng trong môi trường xung quanh nhà máy. Từ lúc có hệ thống quan trắc tự động này thì đối với anh em trung tâm điều hành sản xuất này thì cái việc nắm bắt các thông tin về môi trường sẽ đảm bảo nhanh kịp thời hơn.
Cũng đề cập về nội dung này, ông Phùng Ngọc Mạnh, trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm Chi cục Bảo vệ Môi trường Thái Nguyên cho biết.
Ngày này được Sở Tài nguyên Môi trường thường xuyên đôn đốc các cái chủ cơ sở thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, rồi các cái nguồn thải lớn thì phải lắp đặt quan sắc tự động để chuyển cơ sở. Thì bên cạnh đó, Sở Tài nguyên Môi trường cũng ngoài cái việc hướng dẫn đôn đốc bằng văn bản, thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng tổ chức kiểm tra, rồi hướng dẫn trực tiếp trong cái quá trình thanh tra kiểm tra đối với việc lắp đặt quan sắc tự động này.
Để góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng tốt hơn, các đơn vị đã có ý thức trách nhiệm trong chủ động đầu tư lắp đặt các hệ thống theo dõi môi trường tự động. Việc này đã và đang đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác những yêu cầu bức thiết của xã hội về kiểm soát, theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 13 tháng 11, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, mùng 5 tháng 11 năm 2005, mùng 5 tháng 11 năm 2020. Trường được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ đào tạo của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Trường gồm 6 khoa chuyên môn và 3 trung tâm chức năng đào tạo 24 nghề hệ cao đẳng và 23 nghề hệ trung cấp. Những năm qua, nhà trường đã triển khai các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và liên kết hợp tác đào tạo với các dự án và đối tác lớn, gắn liền với các hoạt động về đào tạo, tiếp cận công nghệ hiện đại. Hoạt động nghiên cứu khoa học được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Với những kết quả đạt được, trường đã nhiều lần được các cấp ngành ghi nhận và khen thưởng. Đây là nền tảng để trường tiếp tục có những bước phát triển đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Đại học Thái Nguyên khen thưởng.
Ngày 13 tháng 11 tại thành phố Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng cho 250 học viên là lãnh đạo cán bộ công chức viên chức làm công tác tham mưu liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan đơn vị tổ chức trong tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được các chuyên gia của Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Nghị định số 124/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại. Nghị định số 31/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo.
Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có đến 55% số vụ tai nạn xảy ra với học sinh trung học phổ thông là do xe điện. Tuy nhiên hiện nay, loại xe này vẫn được nhiều học sinh lựa chọn. Tình trạng học sinh vi phạm giao thông khi đi xe đạp điện vẫn thường xuyên diễn ra. Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và xử phạt gần 1.000 trường hợp người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm giao thông. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, xe đạp điện được áp dụng là xe thô sơ, do đó không có quy định về hành vi điều khiển xe đạp điện đối với người dưới 16 tuổi. Đây cũng là điểm bất cập của việc quản lý xe đạp điện và xử lý các hành vi liên quan. Thưa quý thính giả, nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của thành phố Sông Công đã phát động phong trào tiết kiệm từ việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, gắn với chống rác thải nhựa tới các cơ sở hội. Qua đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ, phản ánh của cộng tác viên Mai Thương.
Để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công đã triển khai mô hình tiết kiệm từ việc phân loại rác thải tại nguồn tới 146 chi hội. Qua 2 năm triển khai, mô hình đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Từ đó góp phần hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời nâng cao ý thức của hội viên trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh. Bà Đồng Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công nói:
Phát động phong trào thi đua đưa vào tiêu chí thi đua của năm 2020, đó là cái phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao cái chất lượng về tiêu chí môi trường tại địa phương. Chính vì vậy nên là sau khi mà triển khai nhiệm vụ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức các cái lớp truyền thông, cho nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ để có thể là từ cái nhận thức đó thống nhất trong hành động bằng cái việc làm hết sức là cụ thể. Thế và đến nay thì đối với các đơn vị thì cũng đã có những cái hoạt động rất là thiết thực.
Xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trong bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình 503 sạch, phân loại rác thải tại nguồn, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng đô thị văn minh hiện đại là mục tiêu mà cán bộ hội viên phụ nữ phường Mò Chè hướng tới. Chính vì vậy, mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa phụ nữ. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, các phong trào đã thu hút 860 chị em tham gia. Cùng với đó, để góp phần tích cực vào việc xây dựng đô thị văn minh, hội đã tặng khu dân cư kiểu mẫu An Châu một bộ thiết bị vui chơi thể dục thể thao ngoài trời trị giá 9 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa. Tại các tuyến đường tự quản, các chị em đã thực hiện tổng vệ sinh theo lịch định kỳ hàng tuần, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Mô hình phân loại rác thải tại nguồn, hội đã phối hợp lắp đặt 30 thùng phân loại rác thải tại nguồn trên các tuyến phố văn minh đô thị của phường với số tiền trên 66 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mò Chè chia sẻ.
Hội viên phụ nữ thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn ngay tại gia đình, đem rác ra thùng phân loại rác thải mà hội phụ nữ và các mặt trận và các đoàn thể đã lắp đặt, góp phần làm cho môi trường xanh sạch đẹp.
Và những ngày đầu tháng, chị em phụ nữ trong chi hội lại mang những vật liệu nhựa, giấy đã phân loại tại gia đình ra trước sân nhà văn hóa, xếp gọn để bán. Sau đó dùng số tiền này để làm quỹ thăm hỏi hội viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một việc làm rất thiết thực, không những phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế rác thải nhựa thải ra môi trường, mà còn tiết kiệm được một khoản tiền để hỗ trợ hội viên những lúc khó khăn. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã có 51 mô hình tiết kiệm từ việc phân loại rác thải tại nguồn với gần 1.600 thành viên. Số tiền tiết kiệm được là trên 72 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Vân, Chi hội Phụ nữ xóm Tân Thành, xã Tân Quang cho biết thêm.
Riêng chi hội chúng tôi đã đi vào lề nếp 10 năm nay và hội viên của chúng tôi, tất cả các phong trào như thứ bảy xanh sạch đẹp thì là một phong trào lớn, nhưng mà hội viên của chúng tôi luôn thường xuyên làm tốt công tác đường làng ngõ xóm và ý thức trách nhiệm của đối với cộng đồng dân cư của xóm.
Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có kế hoạch nhân rộng thêm 25 mô hình tiết kiệm từ phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, phối hợp với các xã phường tổ chức các buổi truyền thông về phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sông Công ngày càng xanh sạch đẹp và văn minh.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay là những thông tin về tình hình thời tiết do phát thanh viên Thanh Hải gửi tới quý thính giả. Thời tiết hôm nay ngày 14 tháng 11 tại thành phố Thái Nguyên, các khu vực trong tỉnh trời rất hanh khô vì độ ẩm thấp, nắng diện rộng kéo dài từ sáng đến chiều và nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn là tình hình thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực của Thái Nguyên. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 17 đến 29 độ, đêm và sáng trời lạnh. Tuy nhiên, đợt nắng kéo dài ở Thái Nguyên cũng như các tỉnh miền Bắc có thể chấm dứt từ ngày mai khi khu vực này đón mưa diện rộng và trời chuyển rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, có mưa, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Thưa quý thính giả, cơn bão số 13 đang đổ bộ vào nước ta. Đây là cơn bão được đánh giá tương đương bão Molavi, cơn bão gây ra gió mạnh nhất trong 20 năm cho vùng ven biển và đất liền miền Trung. Vào sáng ngày 15 tháng 11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh miền Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng. Tâm bão đổ bộ là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trước diễn biến khó lường của bão số 13, Tổng cục Thủy lợi đã công bố số điện thoại đường dây nóng 02437335704, 02437335711. Đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố, khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số 13 để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt úng về bộ phận thường trực của Tổng cục Thủy lợi.
Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng. Những người thực hiện: biên tập viên Hoàng Quỳnh, phát thanh viên Thanh Hải, Lê Thủy, kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.